Thưa Thầy, con đã thọ tam quy ngũ giới và đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi. Nếu sau này con xuất gia có được thọ giới tỳ kheo hay không? Bởi vì con có nghe một vị thầy trụ trì nói nếu ai đã thọ giới Bồ Tát rồi thì không được thọ giới sa di và tỳ kheo. Trúng không? Con làm trụ trì mà trả lời kiểu này thấy không? À, thành cái này là cái tệ trạng của cái Phật giáo chúng ta. Cái ông trụ trì đôi khi dốt nát, biết cái chữ ký thôi. Thành bây giờ cái giáo hội nó thọ tỳ kheo ít lắm á, là hết lớp 12, cấp 3 đó là nó học ở ngoài. Còn nếu ở trong Phật Pháp nội điển thì phải tối thiểu hết trung cấp Phật học. Chứ là cái này là cái mà nó hại, tai hại rất nhiều. Này, đối với Phật Pháp, mình thấy như cái tôn giáo khác như Thiên Chúa chẳng hạn, làm ông linh mục, ông cha đâu phải dễ, phải không? Cũng biết là mấy thứ ngoại ngữ, cạo đầu vô cái ở lâu thành lão làng rồi cái quạt đưa lên làm trụ trì, chứ không phải nó trụ pháp dương gia mà trì như Lai Tạng đâu phải nó dễ dàng, phải không? Với nhiều người họ quan niệm trụ trì nó nhỏ hơn viện chủ, nhưng chủ lớn hơn, phải. Nên ít bữa mấy huynh hào đại học có những cái chương trình đó để phân tích đó. Trong trụ trì nó lớn lắm, chứ ông viện chủ là cái ông trưởng, là một cái viện mà nhiều viện thành một cái chùa, cái chữ tự á, thành là cái viện chủ về nhỏ xíu à, Chứ đưa mấy ông lớn lên làm viện chủ, còn đệ tử làm trụ trì. Nó không trúng nha. Chứ trụ trì lớn lắm, thường thường ta nói là phương trưởng á, phương trưởng là trụ trì. Đó là quyền hành này kia nữa là thiền chủ á. Là cái ông trụ trì lớn lắm. Còn ông viện chủ là cái ông chủ của một cái viện thôi. Nhớ là chứ mình nói liền viện chủ là nó lớn lắm này kia nào không có. Thì chúng ta phải hiểu là cái giới Bồ Tát là đạo tục không hành giới, là cái giới mà nó sẵn có. Chúng ta không thọ cái giới Bồ Tát cũng sẵn có, là tại vì chết nó không có mất cái giới Bồ Tát. Thành cái điều này là thấy là nhiều cái đàn giới sai cái chỗ này. Có khi là nó thọ sa di rồi, nó thọ giới Bồ Tát không cho, ban tổ chức không cho, không cho thọ giới Bồ Tát. Nó thọ giới sa di, thọ giới Bồ Tát là nửa thọ thì khi không được. Rồi muốn thọ thì kheo phải xả giới Bồ Tát. Từ cái sai này nó chồng lên cái sai khác. Cái giới Bồ Tát là không có xả. Không có xả giới Bồ Tát được. Giới Bồ Tát là có thọ mà không có xả, mình đã nhớ nha. Nó thọ mà không có xả. Có hai trường hợp mất giới Bồ Tát. Trường hợp nào? Giới tỳ kheo có 5 trường hợp mất giới tỳ kheo. Giới Bồ Tát có 2 trường hợp mất giới Bồ Tát. Cái trường hợp thứ nhất là phạm tội nghịch. Ba la di mà tội nghịch thì không cho sám hối. Thành ra trong cái thọ giới Bồ Tát hỏi là ông có phạm giới, ông có phạm tội nghịch hay không? Đó là tội nghịch không cho phạm, không cho thọ giới. Mất giới Bồ Tát rồi. Rồi thứ hai nữa là gì? Có 2 trường hợp mất giới Bồ Tát. Cái này muốn để sau này phải học rõ là làm trụ trì cái này cũng phải. Thứ hai là gì? Thối tâm Bồ Đề. Tại vì cái Bồ Tát lấy cái tâm Bồ Đề làm cái cốt lõi chính. Tại vì cái tâm mà Bồ Đề là cái tâm thành Phật, đi độ chúng sanh. Mà Bồ Tát không có phát nguyện độ sanh thì không thể Bồ Tát được. Thành chúng ta học về tam tụ tịnh giới, nhiếp luật nghi giới. Bồ Tát không dừng chỗ đó. Mà dừng chỗ đó thì phạm về cái giới Bồ Tát. Thành phải nhiếp thiện pháp giới và là nhiếp ích chúng sanh giới thứ ba. Hay nhiếp chúng sanh giới, hay nhiếp chủ hữu tình giới. Thành đủ 3 phương diện đó. Mình khóc không phát tâm Bồ Đề thành Phật, không độ sanh thì không có thọ giới Bồ Tát được. Thành khi mà thọ giới Bồ Tát hỏi ông phát tâm Bồ Đề chưa? Nếu mà nó chưa thì coi như là không đắc giới. Thành phát tâm Bồ Đề, hay là phát tâm Bồ Đề là phát tâm thành Phật. Thì cái giới Bồ Tát có 2 trường hợp mà mất giới. Còn ngoài ra là mình chết thì không có giới Bồ Tát không mất. Thành khi mà những cái vị xuất gia tăng ni mà khi mà mất đầu kêu là Bồ Tát cho giác linh á, thì không bao giờ mà Bồ Tát tỳ kheo, không có đọc giới tỳ kheo mà tụng giới Bồ Tát không à. Nhớ nha, chứ nữa mới để mà đem cái giới tỳ kheo đọc nó trật. Tại tỳ kheo có 5 trường hợp mất giới, mất cái bản thể tỳ kheo. Thứ nhất là phạm một trong 4 ba la di: dâm, sát, đạo và vọng, là coi như là mất giới tỳ kheo. Thành đề Bà Đạt Đa chưa không mất giới tỳ kheo, dầu phá Phật, dầu hại Phật, giết Phật, nhưng mà chưa mất giới tỳ kheo. Thành Đức Phật vẫn chấp nhận Đề Bà Đạt Đa là một tỳ kheo như pháp. Nhớ, tại không có phạm một trong 4 giới ba la di Đề Bà Đạt Đa. Thứ nhất là phạm một trong 4 ba la di. Thứ hai là chết. Thành cái giới thinh văn là tận hình thọ. Thành khi 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới thì kheo thuộc về cái giới thinh văn. Thành nó từ đây cho đến suốt đời ông không được sát sanh, ông có thể giữ được hay không đó rõ ràng. Không dâm dục từ đây suốt đời không dâm dục. Đó là cái giới thinh văn trong một đời. Còn nếu mà thọ giới Bồ Tát ta truyền, từ thân này đến thân thành Phật, khoảng giữa ông không sát sanh, có thể giữ được không? Từ thân này đến thân thành Phật, thành cái khoảng giữa vô lượng thân. Thành mình thọ giới Bồ Tát đâu có mất. Chết rồi đâu có mất mang theo. Thành khi mà cái giới Bồ Tát thọ lại không được gọi là tân đắc. Nhớ có những cái từ này nha. Quân phát. Thọ giới Bồ Tát gọi là quân phát, chứ không quân là quân tập thêm chữ hát. Quân tập thêm cho nó phát triển mạnh lên trong cái đời này gọi là quân pháp. Còn tỳ kheo là tân đắc mới được, là giới Bồ Tát nó không có gọi là đắc giới hay là mới thọ, chỉ nhắc lại thôi, gọi là quân pháp. Nó thành cái điều thứ hai của tỳ kheo đó là tân hình thọ, là suốt đời đó là chết là hết cái giới theo. Thứ ba nữa là đoạn thiện căn, tức như không tin nhân quả, nhất xuyên đề đó, không tin nhân quả thì cái giới đó mất. Thứ tư là chuyển hình, chuyển từ nam ra thành nữ, nữ thành nam, đây là điều thứ tư. Thứ năm nữa là gì? Là xả giới. Xả giới đó là có năm trường hợp mà mất giới tỳ kheo, hai trường hợp mất giới Bồ Tát. Ha, thành trong này là nếu mà thọ Bồ Tát giới, ngũ giới và Bồ Tát tại gia rồi thì là vẫn thọ được cái giới tỳ kheo, cái giới sa di. Tuy là cái giới Bồ Tát nó lớn hơn giới thinh văn, nhưng mà Bồ Tát là riêng, cư sĩ thọ được, huống gì người xuất gia không thọ được, là chúng nhớ nha. Chứ là nhiều cái đàn giới, lẽ nào mình đi những cái vị lớn lớn nói vậy mình cãi hay là mình sửa nó cũng kỳ. Tuyên bố trên loa là sa di không được thọ Bồ Tát giới, đợi tỳ kheo rồi mới được thọ. Rồi thêm nữa chứ, nếu mà sau này muốn thọ là xả giới Bồ Tát không được, giới Bồ Tát không có xả được. Sẵn thầy nhắc luôn là nếu mà thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường. Tại có kỳ mà vị trụ trì đó dẫn một xe mấy chục người Phật tử thọ giới Bồ Tát, mà hỏi lại thì không có ăn chay. Rồi ông nói với Phật tử nó về không ăn chay trường đó nha. Nói Phật tử này nó thôi bây giờ ai ăn chay trường được thì thọ, mà rồi chú lúc nào không ăn chay trường được nữa mình ăn mặn trở lại thì xả ra mình ăn mặn. Nó trật hết nha, nó không có trúng luật chúng vậy. Mấy anh đệ nói là mấy anh đệ có học rồi, bây giờ phải biết là khi thọ giới Bồ Tát trước khi phải hỏi. Như kỳ rồi cái thầy truyền giới Bồ Tát ở bên Quy Nghiêm kỳ rồi á, năm ngoái á, thì có một số trước khi đó thì phải nói trước, khi mà vô trong giới trường này nói trước là khi thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường, còn nếu Phật tử nào chưa ăn chay trường được thì nên ra khỏi cái chỗ này, không có thọ giới Bồ Tát. Tại thọ rồi thì không có pháp thọ mà không có pháp xả. Cái đó là mình phải nhớ cho kỹ. Giới thầu trì nói là ai đã thọ giới Bồ Tát rồi thì không được thọ giới sa di và tỳ kheo. Cái này các câu hỏi này nó trật nha, nó không có trúng. Thành là cái giới Bồ Tát riêng, cái giới thinh văn riêng, đâu đó nó rõ ràng. Thành cái cương vị của giới Bồ Tát, nếu trăm dặm ngàn dặm mà không có pháp sư thì mình được tự thệ thọ giới, đó là riêng của giới Đại Thừa. Còn thinh văn tuyệt đối là không được, thinh văn phải là chư tăng truyền, dầu đó sa di được thọ giới, thọ truyền giới ngũ giới. Còn nếu mà truyền giới cái Bồ Tát á, mới lại nhớ là thinh văn không được ngầu truyền giới Bồ Tát, phải là tỳ kheo Bồ Tát mới được truyền giới Bồ Tát nữa. Mình không phải Bồ Tát mà truyền gì, ai nhớ cái chỗ này. Cái giới Bồ Tát thì cái hàng nào thọ cũng được, thậm chí như cái loài phi nhân hay cái loài súc sanh. Trong giới Bồ Tát nó rõ ràng phi nhân hay súc sanh, hễ ai nghe hiểu được cái lời pháp sư đều được thọ giới và đắc giới. Thế mở rộng như vậy, huống về sa di mà không được thọ, mình thấy không? Súc sanh còn được quyền thọ, phi nhân cũng được quyền thọ, mà huống gì sa di người ta không được thọ giới, thọ giới Bồ Tát. Đó là câu thứ hai. Người đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi, khi gặp thầy tỳ kheo không được lễ lại, như vậy đúng hay không? Đó, coi như là như đón mò hết á. Bởi vì nghĩ giới Bồ Tát lớn hơn cái giới thinh văn. Thì trong cái giới Bồ Tát tại gia, đây là câu hỏi tao rõ ràng, người đã thọ giới Bồ Tát tại gia rồi, khi gặp thầy tỳ kheo không được lễ lại, thì ở trong giới Bồ Tát cái phần mà 28 giới khinh có một cái giới, nếu Bồ Tát tại gia mà lấn lướt đi trước sa di, tỳ kheo đi đều phạm tội thất ý. Nó có rõ ràng không? Có chỗ đó. Đây là chưa đọc ba cái giới đó, thấy không? Đi lấn lướt. Rồi nếu người thọ giới Bồ Tát tại gia mà có làm ruộng hay được trồng hoa màu, mà đầu tiên thì phải là dâng cúng cha mẹ, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, những người xuất gia, rồi sau đó mới thọ dùng. Hay rồi có thêm nào là cái giới Bồ Tát tại gia, luôn luôn lúc nào phải sắm tích trượng, sắm bình bát, sắm ba y, mà sắm đây không phải để xài, để cúng dường và cung kính cúng dường đảnh lễ hàng xuất gia. Thì cái đó thì những cái giới nó rõ ràng nè. Thì nó cái giới Bồ Tát đúng, nó Bồ Tát là nó lớn hơn giới sinh văn, nhưng mà trong cái phạm vi Bồ Tát tại gia. Thành ra thường thường thì đối với cái thinh văn á, thì nếu thinh văn thì là chứng đề cao nhất là để tam quả a na hàm Bồ Tát tại gia cũng vậy. Nếu mà nói về cái riêng về Bồ Tát mà thinh văn á, thì Bồ Tát là cái giới thứ ba là cấm tà dâm. Mà cấm tà dâm thì trong cái nhân địa Bồ Tát chưa ra khỏi sinh tử luân hồi, nếu cái đời này chưa. Thành ra là nếu Bồ Tát tại gia có lớn cỡ nào cũng về cái giới thinh văn, về cái quả hữu học và vô học của thinh văn, thì để tam quả na hàm còn trong cái phạm vi hữu học. Hãy nhớ chỗ này. Thành công thứ ba nè, thọ giới Bồ Tát rồi ăn trứng gà công nghiệp có tội hay không? Bây giờ mình đã thấy có tội hay không? Không tội, tại vì đâu có nhân quả nếu công nghiệp. Nhưng mà nói về cái Bồ Tát ăn chay trường hay là cái người xuất gia thì coi như là không nên. Tại vì hôm trước thầy nói cái giới luật Phật chế ra không ngoài ba phương diện: một là những gì trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là những gì mà làm mất sự đoàn kết và họ có tập thể, và những gì gây cái sự chê bai của người thế gian hay là tỷ thấy cơ hiềm là mình tránh. Đức Phật chế ra ăn chay là tránh cái nhân quả, cái sanh tử nhiều kiếp. Còn trứng gà công nghiệp thì cái nhân quả không có, nó đâu có, mình ăn đâu có giết cho con gà trong đó. Nhưng mà mới đây thầy có nghe cái chuyện mà tại sao trứng gà công nghiệp nó có nở con nha, nó có nở con. Có người nói rõ ràng không phải lộn với trứng gà ở nuôi đó, nhưng mà nó có nở con. Thì cái đó cái khó lắm. Thứ nhất. Cái thứ hai là để tránh, ví dụ như ở quê họ đem trứng gà công nghiệp ra mà nó hòa lộn với trứng gà mà họ nuôi rồi sao? Cái đó mình khó lường lắm. Thành nhiều cái phương diện như vậy nên chúng ta không nên ăn, không lợi. Có khi một số Phật tử khi mà sau giải phóng rồi bên ăn chay trường, họ vượt biên, họ qua bên kia, thì họ gọi điện thoại và hỏi thầy về cái vấn đề ăn trứng. Tại vì ăn trứng là rất là phổ thông, mấy thầy bên Mỹ, bên Tây ăn trứng cũng rất nhiều. Cái đó là cái mà phổ thông như vậy. Thì thầy nói giả như mà cái cần lắm thì mới sử dụng, còn nếu đủ dinh dưỡng những cái chất kia thì nên tránh đi, nên tránh, không nên ăn ra đó. Sợ nó lộn qua cái vấn đề mà cái trứng gà nó là người ta ấp. Thứ hai nữa là nó mình ăn chay, lại tử Phật mà thích ăn cái đó là nó trật rồi. Không có trứng để ăn không được thì nó trật, là nó không hay về phương diện đó, nên không ăn là nó tốt hơn. Còn bây giờ là chư tăng thấy sử dụng cái đó rất nhiều nha, những cái nhà hàng, những căn tin ở trong cái những cái trường Phật học bán tự do, thì cái đó cái thầy chưa chấp nhận. Mấy huynh đệ mà so sánh á, trên cái bữa ăn mình mới để một cái ly sữa bò, sữa tươi thì cũng từ cái con bò mà ra, coi được, không ai nói vậy đó. Nhưng mà để mấy trứng gà công nghiệp mà luộc để đó, Phật tử mà họ thấy không chấp nhận, họ thấy không ổn lắm rồi. Nhưng mà mấy trứng gà công nghiệp nó với ly sữa này nó hơi giống nhau, nếu thật sự là công nghiệp mà thật sự, mà trứng gà dường như là nó tanh hơn sữa, phải không? Tanh hơn không? Thì ai có ăn thì không biết chứ không biết, mà nó tanh hơn sữa, hơn tanh hơn ly sữa. Mà vấn đề mà tỷ thế cơ hiền thì chắc chắn họ không chấp nhận. Mấy thầy mà để cái hai ba trứng gà trong dĩa không được, để ly sữa không ai nói gì hết. Thì cái đó cái mình nên tránh. Thì câu thứ ba này. Qua câu thứ tư, trong giới Bồ Tát dạy
Người đã thọ giới Bồ Tát thì phải ăn chay trường, không được ăn thịt chúng sanh và không được hại mạng sống của chúng sanh. Như vậy tại sao con thấy quý thầy ở chùa cốt đất trồng cây, tứ nước làm chết kiến trùng, như vậy có tội hay không? Bởi vì con thấy hại mạng sống của loài hữu tình để nuôi sống loài vô tình là có tội, mà tội càng nặng nữa. Thì cái này mình phải thấy cái chỗ này. Nếu mà hàng tỳ kheo xuất gia, Đức Phật đâu có cho cút đất, đâu có chúa cho trời chặt cây, khẩn thổ hoặc mộc này cái nọ, cái đó là cấm, không chấp nhận. Còn nếu mình làm để mà sống thì thuộc về cái tà mạng. Trong đó nó có hạ khẩu thực, tà mạng có duy khẩu thực, phương khẩu thực, hạ khẩu thực và ngưỡng khẩu thực. Mà cái này thuộc về cái hạ khẩu thực. Thì còn nói về cái Bồ Tát tại gia, mô Bồ Tát xuất gia thì không có đề cập đến này. Bồ Tát xuất gia thì cũng liên quan đến tỳ kheo, không cốt đất trồng rau, không có là hạ khẩu thực á. Nhưng mà Đức Phật cho phép Bồ Tát tại gia nếu còn làm ruộng thì phải lựa chỗ nước trong, cái chỗ mà ít có côn trùng, đất trên cao. Đó là trong cái giới mà 28 giới kinh có đề cập. Mình thấy nhiều chùa thì nó làm ruộng rồi làm rẫy rồi xịt sâu rầy, thì cái đó cái mà không nên. Nó thật sự nó căn cứ vào trong giới luật thì nó không cho phép vấn đề đó. Thinh văn cũng vậy, mà Bồ Tát cũng vậy, thấy hại mạng sống của cái loài hữu tình thì chắc chắn là không được rồi. Thì cái đó là không thể mà nói ra là Phật không có khai nha. Vì mạng sống của mình mà phương tiện để mà giết chúng sanh đó thuộc về cái tánh giới. Mình lại nhớ tánh giới sát nhất miêu cứu dạng thử. Dầu mình có làm lợi ích chúng sanh, nhưng mà cái đó nhân quả. Mà nhân quả đối với cái hàng mà xuất gia của Thinh Văn thì Phật không khai. Còn nếu Bồ Tát thì Phật khai vì lợi ích, nhưng mà cái nhân quả phải chịu. Phải mình hỏi rõ, mình nói rõ ràng, mình hiểu vấn đề đó. Cái nhân quả phải chịu, nhưng Bồ Tát sẵn sàng. Thành thầy ưa ví dụ, vì hy sinh cái lòng tốt của mình bóc cục lửa than bỏ xuống cứu được cái nhà cháy, nhưng mà tay mình cũng vẫn phỏng. Nhưng mà cái phỏng đối với cái mình cứu được cái nhà thì nó vui hơn. Dầu có phỏng, cái đau nhất nó không khổ bằng là mình cứu được cái nhà, rất là sung sướng. Đó là cái tâm niệm của hàng Bồ Tát. Thế thì tóm lại cái chỗ này nó là tại vì mình coi thường trong giới luật, quý thầy ở chùa cuốc đất trồng cây rồi tứ làm chết, và cái đó là mình tránh tối đa, trừ trường hợp đặc biệt thôi. Chứ còn mình trồng cây có mà đi xịt sâu rầy thì cái đó một cái là không, trong luật cũng cho phép rồi. Đối với cái Thinh Văn, đối với cái Bồ Tát cũng vậy. Nhiếp về cái phần mình nhiếp luật như giới, tránh tối đa về cái phần đó. Còn cực chẳng đã không được thì cái đó thì phải chịu nhân quả mà thôi. Rồi ta hỏi nếu như vậy tại sao Ngài Bách Trượng nhất nhất bất tác, nhất nhất bất thực? Thì mình thấy cái đó là trên cái phương diện mà đấu trị. Tại vì đó, lúc đó là hàng tỳ kheo rất là lười biếng. Cái lúc mà Ngài Bách Trượng, mà của Ngài đó là dĩ năm di thiền, chứ không phải là dĩ năm di năm dân. Đại chúng nhớ nha, dĩ năm di thiền, ta làm vì cái thiền mà ta làm. Còn mình giờ là cuốc đất trồng rau để vì sự sống, đó thành nông dân mất rồi. Thì mình giành giật mình ăn với giết cái loài kia để mình sống thì cái việc khó. Trong luật thì không có chỗ nào nói cho những hàng tỳ kheo mà là hạ khẩu thực để sống. Rồi như phương tiện như thế nào mình tránh tối đa, tránh tối đa và cái vấn đề đó. Thì cái đó là cái mà bây giờ thì có khi là nhiều vị là không để ý vào cái vấn đề đó, rồi mình cứ mình làm rồi là cái nhân quả hoặc trở trong giới luật đó mình coi thường đi thì khó nha. Nhiều cái chùa ở vườn thì phải là làm ruộng, thì phải là trồng rẫy để mà sống, thì cái đó phải tránh tối đa, rất là khó. Bây giờ là cái tình hình hồi xưa chứ bây giờ thì nó đỡ hơn nhiều. Thì cái đó phải tránh tối đa, căn cứ vào trong giới luật. Thì trở lại vấn đề hôm qua mình học hôm trước, thì tới cái phần cái giới cái phần của câu kệ xong rồi. Đâu nên Tuệ đọc ra đấy coi, đọc một đoạn từ cái Tăng Tập Phủ á, đọc âm á.
Tăng tập phủ đáp vân dĩ tập, đáp vân tăng dĩ tập hòa hợp phủ, đáp vân hòa hợp vị thú cũ túc giá xuất, nhược hữu tức di xuất đáp vân vị thủ cụ giới giá dĩ xuất, nhược vô ứng vân thử chúng vô vi thủ cụ giới giả, bất nai chư tỷ khiêu thuyết dục cập thanh tịnh, nhược hữu nhân thuyết dục tức vân thuyết dục cập thanh tịnh dĩ, nhược vô nhân truyền dục tức vân thử chúng vô thuyết dục cập thanh tịnh giả, dĩ tỷ khiếu ni nai thỉnh giáo giới đáp vân thử chúng vô ni nai thỉnh giáo giới tăng kim hòa hợp.
Ta nói là giải cái đoạn này là khi mà làm một cái việc gì cũng có tính cách ở trong này này, đó là tác tiền phương tiện. Cái từ mà chuyên môn của luật nói là tác tiền phương tiện, là cái việc mà phương tiện đầu tiên. Thì trong cái như cái cuộc họp, cái cuộc họp thì đầu tiên là nhóm trở lại một chỗ, rồi mà là kiểm. Ví dụ như quốc hội mà muốn họp thì có những vị đại biểu quốc hội chánh thức thì phải ở một chỗ, rồi mà kiểm soát coi như là kỳ này được bao nhiêu đại biểu để mà giữ các tỉnh trở về. Đó là mình nói này mới tăng là nhóm họp chưa, chư phủ đáp bằng tăng đã nhóm tăng dĩ tập mà nhóm, nhưng mà cái tinh thần hòa hợp không, nó hòa hợp phủ đáp rằng là hòa hợp, rồi vị vị thọ cụ túc giới giả, thọ cụ giới giả xuất, đó là người, chữ giả đưa ra là người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, cái này ta kiểm soát lại có phải là những người được đều có đủ điều kiện để mà giữ hay không. Nhược hữu tức khiển xuất mới là đáp vân vị thọ cụ giới giả dĩ xuất. Nếu mà nó có hay liền là có người chưa thọ giới cụ túc mới là kêu họ ra, chứ khiển xuất là kêu họ ra. Còn nếu đáp mà chưa là người đáp rằng người chưa thọ giới cụ túc đã ra, nó là kiểm lại đuổi ra rồi mới đáp là nó là người thọ giới cụ túc đã ra rồi. Còn nếu mà không có thì mới nói rằng là tức vân thử chúng vô vị thọ cụ giới giả. Nếu mà nó trong cái Bồ Tát đường nó không á thì là liền nói là trong chúng đây không có người thọ giới cụ túc. Chữ giả đưa ra nữa là người là kẻ nha. Rồi mà ta hỏi thêm là những tỳ kheo cùng một cái trú xứ không có đến, các tỳ kheo mà không có đến, bất lai chư tỳ kheo, những tỳ kheo không đến mà có thuyết dục và người đó thanh tịnh hay không? Nếu những người nào không đến cùng một cương giới thì có gửi dục và nó thanh tịnh không? Nếu mà có nhược hữu nhân thuyết dục, nếu mà có người gỡ dục á, chữ thuyết dục là nói dục hay gỡ dục, mình dùng chữ thuyết nên dùng chữ gỡ, thì liền nói là có gỡ dục và thanh tịnh luôn luôn lúc nào là mình nói phải có thanh tịnh nha, nó gỡ dục không được, phải nói thanh tịnh, người đó gỡ dục thanh tịnh. Nhược vô nhân truyền dục, nếu mà không có người mà gỡ dục á thì nên nói chứ truyền này là cái người gửi cho mình, mà không có thì lên nói là trong chúng đây không có người gửi dục và thanh tịnh. Rồi là nói ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không, thùy khiển tỳ kheo ni lai thỉnh giáo giới. Nên nó nếu mà nó đủ là giáo giới phủ á, mà nếu có ai sai tỳ kheo để thỉnh giáo giới không, đáp rằng trong chúng đây không có tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới. Còn nếu có thì là nói sao? Thì trong cái đoạn này, trong một cái công việc mà làm nhóm để bàn về một cái gì chẳng hạn, thì coi như là phải có cái tập thể nhóm chúng lại. Đây là diễn tả trong cái lúc mà Bồ Tát như vậy, phải có những cái cảnh này. Nếu mà nó tăng á, vấn đề nó là cái tăng thì nó có bốn cái loại tăng. Tăng 4 người, tăng 5 người, tăng 10 người và tăng 20 người. Nếu mà nó tăng từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là tăng. Mà nếu mà tăng nó 4 người thì làm những việc thường. Những việc thường là gì? Là tối thiểu 4 người chỉ là Bồ Tát, chứ làm những việc thường tứ không được, xuất tàu tăng tàng không được, truyền giới không được. Chỉ có 4 vị thôi thì có thể kết cương giới, có thể giải quyết những cái việc mà nó thường thôi. Thì được tăng 4 người. Còn tăng 5 người này là được làm việc thường, và tăng thêm cái này là có thể là tự tứ được, có thể là truyền giới nơi địa phương mà ít tỳ kheo thanh tịnh hay nơi biên địa thì được từ 5 vị. Còn là 10 người thì làm được nhiều việc hơn, làm được những việc trước và truyền giới ở đô thành mà không được làm là xuất tổ tăng tàng. Xuất tổ tăng tàng mới cần 20 vị tỳ kheo. Rồi nếu mà cái loại tăng thứ tư là tăng 20 người làm tất cả các công việc gì cũng được, tất cả tăng sự nào ở trong tăng già đều làm được hết, là tăng 20 người. Rồi nếu mà tăng thì phải hòa hợp, mà cái bản thể của tăng không có bị phá vỡ khi tăng hòa hợp. Thành nhóm là một chỗ đều phải có hòa hợp hay không, mà nhóm là một chỗ mà không hòa hợp, bị rạn nứt hay gì đó thì tăng sự không thành. Tại vì cái hòa hợp này là cái lớn nhất để mà gìn giữ cái bản thể của tỳ kheo. Thành nếu không hòa hợp thì không làm tăng sự đó. Nếu mà không hòa hợp để Bồ Tát để làm gì, tự tứ để làm gì? Nếu không hòa hợp không làm một cái tăng sự nào được hết, không làm một Phật sự nào trong tăng già được hết. Thành ra triệt để phải hòa hợp. Mà hòa hợp trong Phật Pháp, nó hòa hợp giữa tăng thì hòa hợp triệt để đối với khác ở thế gian. Thế gian là thiểu số phục tùng đa số, nếu hơn một phiếu có thể là thắng còn trong này không được. Dầu đó là 1000 vị tỳ kheo như Pháp, mà có một vị như Pháp đủ điều kiện để ngăn chặn, mà 1000 vị đó lướt qua để mà yết ma thì yết ma được thực phi Pháp. Trong tăng không có sự hòa hợp, nó yết ma đó là yết ma như Pháp, dầu đó, yết ma không được thành tựu. Thành nhớ là cái hòa hợp ở trong chúng này, trong tăng này phải hòa hợp như nước với sữa. Dùng cái tưởng nước với sữa này rất là hay đối trong Phật Pháp, chứ không có lận cận. Nhớ nước với sữa thì không phân ra được, nó hòa hợp như vậy nó mới hòa hợp trong tăng. Thì nó là hòa hợp rồi, ta mới là kiểm trở lại những cái thành viên mà dự vào trong đó như thế nào. Những thành viên dự vào trong đó là phải như Pháp, phải là tỳ kheo như Pháp. Mà tỳ kheo như Pháp được hòa vào trong tăng, đó là 4 vị tỳ kheo trở lên thành tăng, hay là 1000 vị tỳ kheo cũng giống nhau mà thôi, cũng gọi là tiếng tăng. Thì nó hòa hợp với sữa thì không có phân biệt, không phân biệt cái chỗ này nó khác chỗ kia, không khác không có. Rồi chỉ gạn ra những người mà chưa thọ giới cụ túc. Trong này nó ra tại giới cụ túc là không được quyền. Giới cụ túc trong này là từ sa di đến là người chưa thọ giới hay ngũ giới chẳng hạn. Hay là những người mà được giữ trong đó phải là một tỳ kheo như Pháp. Mà nếu tỳ kheo như Pháp thì mình đệ phải hiểu được nó có hai nghĩa. Hai nghĩa. Một là tỳ kheo thọ giới đắc giới tỳ kheo, là như Pháp. Tại tỳ kheo nó có tới 8 loại tỳ kheo. Nó 8 loại tỳ kheo. Thứ nhất là gì? Là tương tự tỳ kheo. Thứ hai là tự xưng tỳ kheo. Thứ ba là cát triệt tỳ kheo. Thứ tư là khất cầu tỳ kheo. Thứ năm nữa là gì? Là danh xưng tỳ kheo, tự xưng rồi, lấy cái y tỳ kheo có điều tướng là nó tu là tỳ kheo chứ mà không có thọ giới gì hết. Ha, rồi là danh tự tỳ kheo mà có tên thôi, quen ta kêu có tên tỳ kheo vậy thôi chứ thật sự là không có thọ giới. Nó có tự xưng tỳ kheo á, là tương tự tỳ kheo, nó hơi giống giống. Thứ tư nữa là cát triệt tỳ kheo, là mua giải cắt rọc được từng miếng điều tướng. Rồi khất cầu tỳ kheo là ôm mình bát hay đi xin tiền hay mặc cái chiếc áo vàng hay là đắp cái y lên. Nó đó là năm loại tỳ kheo giả. Cái hạng thứ sáu là tỳ kheo thiện lai. Thiện lai tỳ kheo này khéo đến tỳ kheo chỉ duy nhất là có Phật mà thôi. Phật mới có phát sinh về cái thiện lai tỳ kheo. Tại trước khi mà Bạch Tứ Yết Ma hay là phá kiết sử tỳ kheo thì ai đến Đức Phật xin xuất gia thì thấy đủ cái cơ duyên là Đức Phật này khéo đến tỳ kheo thì tự động râu nó rụng, tóc rụng, trên tay có bình bát, trên thân có ca sa. Đó là thiện lai tỳ kheo. Chỉ duy nhất là Đức Phật thôi nha, chứ hàng đệ tử của Ngài không được. Thì khi mà thời Phật còn còn lúc mà nó thiện lai tỳ kheo thì những hàng tỳ kheo kia, đệ tử lớn của Đức Phật thấy nó dễ dàng, đi đâu mà nó vậy thôi, khỏi gì á, cứ thiện lai tỳ kheo Đức bắt trước Đức Phật mà nói như vậy, người kia thành tánh tỳ kheo nhưng mà không có. Khi mà Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo, ta râu tóc là tự rụng, ta tay bình bát lên thân ca sa. Còn vị này nó thiện lai tỳ kheo còn nguyên à, râu tóc không rụng, không có bình bát không có gì hết á. Thì những vị này mới về thưa Đức Phật, con nó thiện lai tỳ kheo không gì được hết, thì Phật nó không có được, mấy ông là đâu ai thiện lai tỳ kheo, chỉ ta nói thôi mới bắt sinh được cái thiện lai tỳ kheo này, chứ mấy ông đâu có đủ cái sức mà nói cái việc đó. Nên chỉ duy nhất là có ông Đức Phật nhớ. Rồi cái hàng thứ bảy là phá kiết sử tỳ kheo. Phá kiết sử tỳ kheo biểu trưng như là năm eo kiều Trường Như,
là khi Đức Phật nói tứ đế rồi những cái kiến hoạt hay là tư hoạt nó rớt hết, nó rơi hết đi, là phá kiết sử. Mà nó kiết sử là kiến tư hoạt thành tánh tỳ kheo, không đăng đàn thọ giới, không có gì hết, cũng thành tánh tỳ kheo. Thứ tám là như chúng ta Bạch Tứ Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo, là phải trải qua 3 lần Yết Ma và 1 lần Bạch, cái gọi là Bạch Tứ. Thì từ khi mà Đức Phật đưa ra Bạch Tứ mà thành tựu xứ sở rồi thì Phật nói là từ đây trở về sau không sử dụng những cái trước. Còn nếu mà nói đắc giới thì 3 lời đắc giới khi mà cái Bạch Tứ này chưa Phật chưa đưa ra. Cái tỳ kheo này phải tỳ kheo giữ vào trong này, phải tỳ kheo như pháp. Từ tỳ kheo như pháp là hồi nãy thầy nói là có 2 trường hợp gọi là tỳ kheo như pháp. Thứ nhất này là đắc giới tỳ kheo như pháp. Đôi khi mình cái đàn giới mình thọ không đắc giới tỳ kheo cũng chưa phải là tỳ kheo như pháp nữa. Thành có một lần trong mấy huynh đệ mà coi cái trong tự truyện của Ngài Hư Vân á, ngày khi mà chỉnh đốn cái Phật giáo Trung Quốc rồi á, thì Ngài nói là cái tỳ kheo mà thật á nó rất là hiếm. Có khi cái đàn giới không có tỳ kheo như pháp, hay là danh tự tỳ kheo mà mình hợp pháp coi được thọ cái đàn giới đó, nhưng mà thật sự là tỳ kheo mình không có sanh cái vô tác giới thể, cái bản thể tỳ kheo không sanh, nó chỉ là trên tờ giấy là sự thật mà nó tu có thọ giới cái đàn đó, mà chưa hẳn là mình tỳ kheo như pháp. Nhớ kỹ nha. Thì nó nếu mà tùy theo như pháp thì mình để lấy cái bộ hổ mình học đó mình gã là giới thể, giới tướng, giới hạnh, giới gì hay bộ hổ chứ pháp á. Khi mà cái người cái đắc giới mình thấy mình khác, cái diệu dụng của cái vô tác giới thể nó có nhậm vận hành điện, nhậm vận chỉ ác. Khi có một người cư sĩ nha, khi mà thọ giới Bồ Tát rồi á, hiện ra cái tướng đắc giới đó. Tại sao cái vị đó mới nói rằng là con luôn luôn lúc nào trước là mũi cắn á, tự nhiên cái tay con đập bằng cách là vô ý, nó quen rồi đập cái bóp vậy con mũi nó chết lúc mà chưa thọ giới Bồ Tát á. khi mà thọ giới Bồ Tát rồi nó có công năng có dừng lại, nhớ lại, hoặc giả mới đưa tay lên thôi mà nhớ lại, chính đó dừng lại, chính đó là của Bồ Tát giới thể. Thành cái của Bồ Tát giới thể là nhậm vận thành nghiệp thiện, nhậm vận trí ác, là đó là công năng. Thành khi mà thọ giới cái Bồ Tát giới thể phát sinh cho một cái vị giới tử đó tối ưu quan trọng đối với cái đàn giới, đối với một cái hàng thập sư, cái trách nhiệm của hàng thập sư, mà làm sao cho cái giới tử đó sanh được cái Bồ Tát giới thể. Cái đó trách nhiệm rất lớn với cái người truyền giới. Thầy nói rất nhiều cái đàn giới rất quan trọng là đâu trong cái hàng thập sư, với cái trách nhiệm của một cái ba kiến đàn, mình mở cái đàn giới ra làm sao với giới tử đắc giới, ta sanh cái Bồ Tát giới thể của họ. Nếu mình mở cái đàn giới mà một hai giới tử không phát sinh cái được cái Bồ Tát giới thể là có lỗi, chưa trọn vẹn, cái người mà tổ chức nó chưa trọn vẹn cái bản nguyện, thì tối ưu quan trọng cái đàn giới giống như thường để làm, để lấy có, để lấy tiếng tâm nó đông, hoặc giả cái tỉnh mình 3 năm mở một lần phải là giới tử cho đông này kia cái nọ để đăng lên báo này kia nọ, nó làm đó chưa phải thật sự. Nếu mà trong cái đàn giới của mình tổ chức mà khiếm khuyết những đời đó, tội cho giới tử. Đại chúng nhớ, thành cái tổ chức cái một cái giới đại giới đàn phải hy sinh rất nhiều của một cái ba kiến đàn, chứ không phải là đơn giản làm lấy có hình thức như vậy đâu. Không phải, mình đã nhớ tội. Hành nghĩ cái đó mình thấy là rất là xót xa. Từ ngoài Bắc, ngoài Trung, từ nước ngoài đã về bao nhiêu công suất, họ từ nhỏ tới lớn lên để mà được đăng đàn thọ giới cụ túc, mà rốt cuộc rồi tới đó họ thọ về họ không đắc giới, họ không biết, họ không đắc giới. Thì cái đó đại chúng thấy cả một cuộc đời. Nó thành như cái người thế gian mà họ cuộc đời họ đẹp nhất là trong cái giai đoạn hay là trong cái ngày mà lên xe hoa của một người đứa con gái từ nhỏ tới lớn, hãnh diện nhất là đầu tiên. Ha, mà mình không hưởng được cái cảnh đó ha, thì cái đời xuất gia của mình nó mình đăng đàn nói với tỳ kheo mà không đắc giới tỳ kheo rồi ha, thành khi mà đắc giới rồi mình thấy nó có khác, trong tâm mình nó nhẹ nhàng, thành cái giới hạnh nó thể hiện lên trên đó. Mà cái giới thể nó đắc rồi, nó có mà tiềm tàng mà vào trong cái con người của mình, trong cái giới tử á, thì cái giới hạnh nó khác đi, từ cái gương mặt nó thể hiện ra nó khác. Đối với một cái giới tử khi mà đăng đàn thọ giới không thể hiện được cái đó chưa hẳn mình đắc giới. Anh nhớ kỹ bốn khoa của giới nó rõ cái vấn đề. Cái Bồ Tát giới thể nó có công năng, chứ không phải mình thọ để mà có thọ vậy thôi. Cái đàn giới nó có thì cái việc đó là cái. Nó thành ngày Hưu Vân ngày nói là thành tựu một cái vị tỳ kheo như pháp đắc giới như vậy rất là khó, đòi nhiều cái điều kiện. Thành là khi mà đắc giới, thầy có nói thường thường là ba cái nhân tố quan trọng nhất một cái đàn giới để mà đắc giới. Thứ nhất đó là giới sư phải cực kỳ thanh tịnh mới có cái sự mà cảm ứng giữa cái hàng thập sư đối với một cái giới tử tha thiết. Nó có một cái cảm ứng trong đó, nó muốn có, nhưng mà nó có một cái luồng điện như vậy. Cái người trao và cái người nhận nó phải có cái sự tương ưng, đó là điều thứ nhất. Thế thành là cái giới tử này coi như cái vị mà thập sư kia như là Phật như vậy, thành thường thường á. Chứ mình khởi cái tâm lên rất là trong luật cũng nói rất kỹ, quỳ ở dưới bao nhiêu cái tha thiết sẵn sàng chấp nhận những cái gì của cao thượng của hàng thập sư. Mà nhìn dưới này mình lên mình thấy cái ông thầy, ông một ở trong ông giới sư đó, mình có thường mình biết rõ quá cái việc của ổng làm sao. Nếu mình biết như vậy rồi mới để quá thường, làm sao giới thể phát sinh ngay chỗ đó, cái Bồ Tát giới thể ngay chỗ đó phát sinh đó. Cả một vấn đề, nhớ là cái đó là cái tối ưu quan trọng. Chỗ nào thì cũng nói đề cập đến vấn đề rất nhiều đối với cái ban kiến đạt ngay trong giáo hội tổ chức. Nhiều vị là phát tâm tha thiết để mà bố thí giới cho giới tử họ thọ, nhưng mà mình không hiểu được việc làm của mình là không có trọn vẹn đối với những người tha thiết. Thế thì phải giới sư phải cực kỳ thanh tịnh trong lúc đó. Thứ hai nữa là đàn tràng phải cực kỳ trang nghiêm để cho giới tử nó thấy là phát tâm lúc đó nó tu cảnh gì nó ngoài nó quên hết. Và cộng thêm cái thứ ba nữa là giới tử phải là phát tâm dõng mãnh về thọ giới, khao khát, thì ba cái nhân tố đó mới sanh ra được cái Bồ Tát giới thể. Đại chúng nhớ, chứ không phải nói việc nó đơn giản. Thế thành Ngài Bằng Trong Ngài có nói rằng yết ma lần thứ nhất, cái giới pháp diệu thiện khiến cho cái nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Nó là cái lúc mà yết ma ta là im lặng hết. Cái đó là giờ, đó là giờ linh thiêng nhất của cái giới tử. Nhớ, chứ không phải mình làm lấy có cho nó rồi. Linh thiêng nhất của giới tử ngay lúc đó. Tại yết ma lần thứ nhất như vậy là cái nghiệp lực của cái giới tử khi nhiều kiếp bị chuyển động. Cái đó Ngài Bằng Công Ngài nêu ra đó nè. Khi mà yết ma lần thứ hai rồi thì cái giới pháp diệu thiện nó chuyển thành cái đám mây lành che trên đỉnh môn của giới tử. Yết ma cái lần thứ ba rồi, cái đám mây lành rót thẳng trong đỉnh môn của giới tử. Nó rồi là trở thành cái vô tác giới thể, từ bây giờ làm chủng tử đến khi thành Phật. Cái Ngài Bằng Công Ngài nói đi nói lại rất nhiều cái lần là cái đó. Thế thì trong cái đàn giới, cái quan trọng nhất là cái giờ phút mà là gì? Là căn bản nghiệp đạo thành tựu của một giới tử. Thì cái một cái động tác nào phải trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì? Là gia hành. Cái giai đoạn thứ hai là căn bản nghiệp đạo. Cái giai đoạn thứ ba là cái hậu khởi. Nhớ cái từ này, từ trong luật hết nha. Là gia hành, căn bản, nghiệp đạo và hậu khởi. Có ba giai đoạn. Mà giai đoạn gia hành này, ví dụ như là sang năm giáo hội của thành phố tổ chức cái đại giới đàn vào tháng 10, ví dụ như vậy, thì bây giờ còn hơn một năm nữa, mình chuẩn bị nào y nào bác nào học bài nào chuẩn bị tư thế sám hối cho tới sang năm, còn cả năm như vậy để mà thọ giới. Thế rồi là tới cái ngày đó mình thi, mình cử làm bài thi rồi được đậu, được nhập vào trong cái giới tử. Thế rồi là mang y bát đồ để lên cái chỗ mà sắp sửa mà tác pháp yết ma, cũng còn cái giai đoạn mà gia hành. Biết ma thưa là ba cái vị này, sa di này tên gì đó, theo hòa thượng gì đó để mà xin thọ giới cụ túc. Yết ma lần thứ nhất, yết ma lần thứ hai cũng còn gia hành. Đại chúng nhớ nha, cũng còn thời gian gia hành, tên chưa thành tánh tỳ kheo, cái vô tác giới thể chưa phát sinh. Đọc lần thứ ba dỗ cái bóp về thủ xích đó, có thành không thành thì ngay lúc đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay chỗ đó. Dầu trên thân mình chưa có y, trên tay chưa có bát, mà vẫn là tánh tỳ kheo phát sinh ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó là cái điều mà tối ưu quan trọng đối với một giới tử, với một việc làm của hàng thập sư. Đó là căn bản nghiệp đạo, là bản thể tỳ kheo sanh ngay đó. Rồi cái sau này mới là, tại vì khi kêu như vậy rồi cái là thành không được rồi sao? Thành rồi ta tóm lại nói là sa di tên gì, theo hòa thượng gì đó, là xin thọ giới cụ túc. Tất cả các vị im lặng đó, thì chấp nhận cái vị này là cho thọ giới cụ túc. Thì cái đó là ta tóm lại để cho rõ, rồi mới kêu đảnh lễ ra phía đằng kia, ra phía đằng kia ngồi. Rồi đó mà mới truyền bốn ba la di, truyền y bát, truyền tứ y, truyền là mấy cái điều của hàng sa môn vân vân. Đó là hậu khởi. Đó là thầy ví dụ nó rõ ràng cái vấn đề đó, mấy những giai đoạn. Rồi thầy ví dụ thêm một cái nữa là như giới trộm. Thành cái chỗ này phải mình học kỹ là chỗ đó. Ví dụ như đó mình thấy người ta để một cục bạc như vậy, mình khởi cái tâm tham, mình tìm cách thời gian mình chờ một ngày, hai ngày, cả tháng, hai tháng, mà ai cái người đó đi đâu vắng á, mình có thể mình trộm được, đào tường phép dắt vô lấy cái cục bạc đó. Thì cái giai đoạn cả thời gian như vậy là gia hành. Cho đến cái tay mình đụng cái cục bạc cũng còn gia hành. Nhớ, chưa kết tội trộm được thì không có còn gia hành. Còn giai đoạn nào? Khi mà lấy cái tay mình cầm cục bạc, mình rời khỏi cái chỗ đó dầu một tấc, hai tấc, thì căn bản nghiệp đạo trộm thành tựu ngay chỗ đó, kết tội ngay chỗ đó, nhớ ngay chỗ đó. Thế thành là chúng ta mà học kỹ cái đó chúng ta kết tội dễ lắm. Thế thì nếu mà cái người kia sợ tội dời khỏi chỗ rồi, bây giờ nó sợ tội phạm giới như vậy, lấy cục bạc nó để lại chỗ cũ, người kia không mất, nhưng mà căn bản nghiệp đạo đã thành tựu rồi cũng vẫn mất giới tỳ kheo. Mình mất giới tỳ kheo tại căn bản nghiệp đã thành tựu rồi thì đó là kết tội, giờ mình có trả lại. Rồi câu hậu khởi là khi mà mình lấy cái cục bạc đó về mới là mua này mua kia mua nọ sắm đủ thứ, đó là hậu khởi. Phải nhớ nha, cái một cái việc làm nào, động tác nào cũng phải trải qua ba cái giai đoạn như vậy, là gia hành, căn bản và hậu khởi, thì chúng ta khỏi giới nó cũng vậy. Thì cái tối ưu quan trọng đó chỗ đó, thì là ta nói là là cái duy trì mạng mạch Phật pháp, cái chỗ mà truyền giới cho hàng tỳ kheo mà làm sao cho giới thể vô tác được phát sinh, điều đó rất quan trọng. Đó là cái điều thứ nhất mà là tỳ kheo như pháp. Cái điều thứ hai là những cái thành viên mà giữ ở trong này á, là mình làm một tỳ kheo như pháp là một cái đại biểu chính thức của quốc hội, đại diện các tỉnh thào, chứ không phải là thấy được đó là như pháp. Thế rồi cái qua cái điều thứ hai nữa là lỡ cái vị tỳ kheo nó phạm những cái thiên, những cái giới mà cho sám hối được trừ cái ba la di, ví dụ như là phạm tăng tàn, thì cái vị đó đã sám hối như pháp, thì cái bản thể tỳ kheo bị khuyết đó nó được tròn đủ thì trở lại như tất cả những vị tỳ kheo mà không có phạm không lỗi kia. Đó là cái điều thứ hai này, cái vị tỳ kheo đã phạm lỗi mà ăn năn sám hối như pháp đó thì không còn tỳ vết nữa. Đó là cái hai điều mà nó là tỳ kheo như pháp. Tỳ kheo như pháp là mình đắc giới như pháp, thứ hai là có lỗi mà mình đã ăn năn sám hối rồi thì trở lại mà thành tỳ kheo hay như pháp. Thế thành ra trong này ta mới gạn trở lại là phải cái người mà như pháp, đó là mới được cái thành, là một cái thành viên mà mình ở trong đó được dự vào. Thì cái đoạn này ta mới gạn lại những người chưa thọ về cung túc ra chưa. Rồi trong này nếu có nếu mà có người chưa thọ giới cục túc thì phải đuổi ra chứ khiển xuất á. Đáp, người chưa thọ giới cục túc giới đã ra rồi dĩ xuất. Rồi nếu mà trong đó mình nhìn ở trong cái giới trường của mình là không có người nào thọ giới cục túc hết á, nhược vô là nếu mà không có thì mình liền trả lời trong chúng đây không có người chưa thọ giới cục túc, hoàn toàn là những tỳ kheo như pháp không à. Đó là cái mà kiểm trở lại những người mà có điều kiện, đủ điều kiện dự trong đó, không lẽ mà quyết định hay là phủ định vào trong cái việc làm đó. Bất lai chư tỳ kheo thuyết dục ở cặp thanh tịnh, các tỳ kheo chẳng có đến có gửi dục và thanh tịnh. Trong đây ta hỏi là những tỳ kheo này chưa đến mà có gửi dục thanh tịnh không, thì cái này là cái yết ma mà đến đó thì có hai cái điều, một là thân và tâm nó đến dự, thứ hai là thân không đến thì cho tâm đến để gửi dục. Với điều kiện gửi dục là gửi cái ý muốn của mình, chữ dục là ý muốn mình, gửi ý muốn mình đến trong tăng để tránh cái tội mà biệt chúng. Biệt chúng thì một trong bảy cái lỗi yết ma không thành. Trong cái phần yết ma để ký lúc nào chúng ta học về cái phần mà tác trì yết ma, nó có tránh bảy cái lỗi mà yết ma không thành. Thì những cái vị tỳ kheo ở trong cương giới, ví dụ ta nói truyền giới, ta cần có 10 vị tỳ kheo thôi, còn những vị khác thì ở trong cương giới được hết, không đến đều được, tùy theo mỗi cái yết ma. Ví dụ như nói là yết ma triết kết cương giới, tất cả những thành viên nào tỳ kheo như pháp đều đến dự, không coi gửi dục. Cái là trường hợp ngoại lệ của cái yết ma. Tại vì kết cương giới thì không cho gửi dục. Tại nên là kết cương giới không có câu hỏi này. Mình để mà đi kết cương giới phải bỏ cái câu này được. Nó tỳ kheo nào có là vắng mặt mà có gửi dục hay không thì có nói trật nha. Tại kết cương giới không cho gửi dục. Tại vì sao? Tại sao mà đặc biệt cái yết ma mà kết cương giới không cho gửi dục? Tất cả các cái yết ma khác cho gửi dục mà cái yết ma kết cương giới không cho gửi dục. Tại sao? Tại vì kết cương giới là gửi dục, người ta mình đâu có biết cái chỗ nào nó cong vô quẹo ra cái ranh giới đó đâu. Thành phải tất cả đều đi đều là có mặt để mình là cái hiện trường mình thấy cái từ cái bờ tường rào nào giống cong vô, rồi có cái hồ, rồi có gốc cây, rồi có cục đá vân vân, những cái đó để làm cái tiêu tướng trong đó. Thành không cho gửi dục là như vậy. Còn tất cả các cái yết ma khác đều được gửi dục. Ví dụ như 4 giờ là Bồ Tát mà 3 giờ mình đi ra mắt đi chợ, mình ra khỏi cương giới 7-8 giờ mình mới về thì có gửi dục không? Dầu mình ở trong tập thể có gửi dục không? Mình đi vắng á có gửi dục không? Không cần gửi dục. Thế tại vì cái lúc đó mình đâu có ở mặt ở nhà đâu mà gửi dục. Ta nhớ nha. Chứ mình đã đi chợ, mình đi chợ vắng của lúc đó mình gửi dục nó trợt đi, nó phí. Còn nếu mà có một vị tỳ kheo nào mà từ nơi khác mà đến, không phải trốn xứ đó, mà cái giờ mà sắp Bồ Tát ta, hoặc giả là cái giờ mà đang gần Bồ Tát như vậy mà bước vào trong cương giới đó, không đến dự phải gửi dục. Tại vì tinh thần có một cái tỳ kheo ở nước này, nước kia, xứ này, xứ nọ giống nhau. Giờ trước mình ở cương giới khác, giờ này mình bước vào cương giới này mình cũng hòa đồng với hàng tỳ kheo trong này, chứ không khác hơn. Là mình cũng có trách nhiệm và cái bổn phận và hưởng cái lợi dưỡng y như cái trú xứ đó không khác. Nó thì nó có một mà thôi chứ không có khác được. Thành khi mình đến đó mình nghe kiền chùy chia là lợi dưỡng đầu vật, mình cũng vẫn được có phần. Nó thì cái đó cái tinh thần của tỳ kheo nó hay cái chỗ đó. Thành nó không có cái chỗ nào có nội quy khác hơn. Tỳ kheo ở chỗ này cũng phải giữ bao nhiêu đó. Mà nếu thành mình thấy cái thời mà Đức Phật đưa ra nó hay, bây giờ mình không bằng nó với vấn đề đó. Bây giờ cái chỗ này mình phạm cái giới đó mà mình đi cái chỗ khác, ví dụ như mình phạm tăng tàng ở chỗ này mà chỗ này chưa xuất tội, mình đi chỗ khác mình thỉnh mời để mà xuất tội vẫn được. Mà mình bị cái tội chỗ này trị và mình sợ mình chạy lại chỗ khác cũng vẫn trị tỳ kheo đó, chứ không có mình chạy đâu chỗ nào được hết. Còn bây giờ mình ở chùa này là mình lấy mình chạy chùa khác chứa nó trật cái vấn đề đó nè. Chứ cái giới luật là nó một, chỗ này trị không được là chỗ khác là chạy chỗ khác cũng vẫn y theo là giới luật đó mà trị. Trong cái phần này nói gửi dục á thì mình gửi cái ý muốn của mình đến người kia. Thì cái gửi dục nó có nhiều cái cách mà gửi dục. Ví dụ như mình nói thành lời, nói tôi không đến, tôi gửi dục. Mà trong luật cũng nói là những việc mà chánh đáng gửi dục phải chánh đáng nha. Chánh đáng là gì? Là bận Phật sự, phần việc tam bảo hay là nuôi bệnh mà mới gửi dục được. Chứ khuya Bồ Tát đó, mình lười biếng nó cho tôi gửi dục đó, dưới này tôi ngủ thì việc nó không được rồi. Nhớ kỹ không được. Mình không thể lên được vì mình nuôi bệnh, không thể lên được vì mình lo việc tam bảo, nên mới là cho gửi dục. Còn mình gửi dục để mình lười biếng thì trong luật không cho mình gửi dục. Rồi này nếu mà nó gửi dục á, nó là khuya nay Bồ Tát nó thầy cho tôi gửi dục, gửi ý muốn của tôi đối trong ta, thì có thành gửi dục. Hoặc giả mình nói không được thì mình là tìm cách đưa những cái tướng cử chỉ, cái tay, cái chân hay là con mắt hay cái gì đó mà người kia biết mình gửi dục thì cũng thành gửi dục. Mà gửi dục đây phải nói là thanh tịnh. Nếu gửi dục mà không thanh tịnh á thì cái dục nó không thành, thì nó kèm theo cái gửi dục thanh tịnh. Tại mình nói lên cái mình thanh tịnh. Thành có vị nói cái này nó trật nha. Ví dụ như Bồ Tát có vị nói cái chỗ này nó trật nè. Là ta hỏi trong đây có tỳ kheo nào khiếm diện thiết dục và thanh tịnh không? Rồi có người trả lời là trong đây không có tỳ kheo khiếm diện thiết dục và trong đại chúng đều thanh tịnh. Trật cái chỗ này trật đó nha. Thanh tịnh là chỉ cái người gỡ dục mà thôi, chứ không có chỉ trong cái đại chúng. Ha, đại chúng này tại vì ngồi đây là tất cả đều là thanh tịnh, ta mới là thuyết giới. Ha, tại có một vị mà không có thanh tịnh thì Phật không có giới. Như hôm trước này nói, kẹp cái miếng hoa sen bằng vàng ở trong nách nè, ha, thầy nói là không thanh tịnh. Hay là tất cả đều là thanh tịnh, ta nó hỏi trả lời, nó cần lưu ý kỹ. Nhiều người chỉ là tưởng là cái thanh tịnh của đại chúng, mà thật sự đây là thanh tịnh của cái vị mà gỡ dục á. Khi mà kiểm hết những người mà không đến để đưa cái ý kiến trong đó, mà cái khi mà đưa cái ý kiến trong đó là theo cái ý của tăng rồi, thì không được quyền tay tăng mà giải quyết một vấn đề gì rồi, yết ma rồi, đồng ý tất cả cái tập thể rồi, thì mình phải theo đó, chứ mình không theo ý riêng của mình. Thì cái việc này trong cái luật luật quần tỳ kheo cũng có nêu cái này, Đức Phật cũng có nói. Nếu mà mình đã gỡ dục rồi thì không có quyền nói đi nói lại. Tại cái luật quần tỳ kheo, khi mà gỡ dục rồi á, thì yết ma trị tội một số bạn của tỳ kheo luật quần kia. Rồi sau cái luật quần tỳ kheo vào trong chúng nói tu gỡ cái việc kia chứ không phải gỡ cái việc này. Nó thành Đức Phật rầy. Hôm nay tôi gỡ cái việc khác chứ không phải gỡ cái việc mà bắt tội bạn của tôi trong này. Thành Phật nói là đã gỡ dục, tất nhiên gỡ cái ý muốn của mình nói trong tăng. Cũng như mình đi bầu cử vậy, nó thầy đi bầu cử giùm tôi, thầy muốn bỏ ai rồi bỏ, thầy muốn gạt ai gạt, thì cái đó tùy theo cái người kia, mình nó quyền mình nói nữa. Ta mình gỡ cái ý cái cho người kia là đi bỏ phiếu giùm mình. Thì khi mà kiểm rồi đau xong xuôi những cái thành viên mà nó hợp pháp như vậy, rồi ta mới hỏi thêm tăng nai hòa hợp để làm gì. Tăng kim hòa hợp hà sở tắc phi, thì tùy theo mỗi trường hợp mình nói. Hay là tăng nai hòa hợp để kiết giới nào, tăng nai hòa hợp để tự tứ, hay là bố tát, hay là để là cái gì đó, tùy theo đó mà mình nói. Thì tất tiền phương tiện là nó giống nhau, tất cả các pháp yết ma thì giống nhau, có một hai cái khác. Ví dụ nó tự tứ chẳng hạn thì mình không có, hay là kết cương giới thì không có cái gỡ dục, mà ý như vậy. Thì nó đáp nói, nếu mà nó thuyết giới thì nên nói là thuyết giới yết ma. Nhưng mà đại chúng nhớ cái gỡ dục mà nói ở cái mà ta hỏi tăng na hòa hợp để làm gì, yết ma mọi cái vấn đề phải có hai chữ yết ma. Ví dụ nó tăng nai hòa hợp để làm gì? Nó tăng nai hòa hợp để thuyết giới yết ma, tăng nai hòa hợp để an cư yết ma, tăng nai hòa hợp để tự tứ yết ma, phải có chữ yết ma. Yết ma là cái việc tập thể của tăng. Nó thành nó là yết ma là cái phiên âm từ cái tiếng cạc ma, cạc mang, mà dịch ra là nghiệp, là cái việc làm. Cái việc làm của một cái tập thể từ bốn vị trở lên mới gọi là cái cạc ma được. Nó là nó gọi là yết ma được. Nó thành phải có cái chữ yết ma trong đó mới được. Chứ mình nói là thuyết giới Bồ Tát không là chưa phải. Nó phải có yết ma, nhớ sau này mới đề mà trả lời đó, phải cái gì cũng là có yết ma trong đó. Khi mà ta hỏi hết gạn hết rồi mới tới cái câu mà đại đức tăng thính nè, kim bạch nguyệt thập ngũ nhật. Đó là đại đức tăng lắng nghe. Ngày nay là ngày mà 15 có trăng, tất nhiên là chữ hàng chữ nhỏ, hoặc hắc nguyệt thập ngũ nhật, hoặc là thập tứ nhật bất định. Nó là nếu mà đầu tháng mình bố tát như khuya này, là mình bố tát bữa nay ngày rằm, từ mùng 1 cho đến ngày rằm thì luôn luôn lúc nào là phải có trăng, là phải bạch nguyệt. Mà bạch nguyệt này ngày thứ 15, nó tại mùng 1 tới rằm thì đâu có đụng chạm đến tháng thiếu tháng đủ. Còn nếu từ rằm cho đến cuối tháng thì tùy theo đó mình nói. Đó là ngày thứ 14, tại vì 29 mùng 1 mà đều không trăng, đâu về hắc nguyệt, hoặc là hắc nguyệt ngày 15, hoặc hắc nguyệt 14. Nếu là từ 15 cho đến 30 thì cái đó là hắc nguyệt mà ngày thứ 15. Còn nếu tháng thiếu là hắc nguyệt thứ ngày 14. Còn nếu mà mùng 1 đến rằm thì cái luôn luôn lúc nào ngày thứ 15 mà có trăng, chứ không có 14 được. Đó, tại vì nửa tháng đầu tùy đó mà mình nói nè, nó là bất định, mấy cái này là bất định tùy theo tháng thiếu tháng đủ mình nói. Chúng tăng thuyết giới, nhược tăng thời đáo, tăng nhẫn thính, hòa hợp thuyết giới, bạch như thị. Nếu mà chúng tăng thuyết giới hoặc là tăng mà là thời đáo, là đã đúng lúc tăng bằng lòng, hòa hợp thuyết giới, bạch như vậy, bây giờ đặt đủ điều kiện hết rồi ha, mà tới cái giờ phút mà chúng tăng thuyết giới như vậy, tăng nào có mới đến là trong quan đâu, không phải trú xứ này, mà cái thời gian này là cái thời gian đúng như pháp giữa mặt có chúng tăng để mà thuyết giới ha, thì các ngài có bằng lòng hòa hợp để thuyết giới hay không? Nếu mà thuyết giới thì im lặng xin bạch như vậy. Tất nhiên là tất cả đều có một cái nhất trí là để thuyết giới, không có một tâm niệm nào khác hết ha, xin bạch như bà bạch như thị. Rồi chư đại đức nè, ngã kim thuyết ma la đề mộc xoa, ha, nó là xong xuôi hết những cái phần đó là đồng ý, tại vì im lặng là đồng ý vấn đề thuyết giới, còn nếu ai không đồng ý thì nói lên cái lý do nào nó nói lên, bây giờ đồng ý thì im lặng, ta mới nói tiếp. Nay tôi muốn nói giới, nó ba la đề mộc xoa. Ba la đề mộc xoa là dịch từ cái chữ bát ti mốc sa, là ba la đề mộc xoa là phiên âm của bát ti mốc sa, đó là phiên âm của tiếng Phạn, hay là một cái âm nữa là u ba la xoa, nó dịch là biệt giải thoát hay là biệt giải thoát, mà trong Tắc Bà Đa gọi là thanh lương. Thế tại vì mình giữ giới thì luôn luôn lúc nào cũng mát mẻ, chứ mình lỡ mình không giữ giới mình phạm thì coi như là lửa thiêu đốt, nên mà giới thì coi nó thanh lương là mát mẻ. Thế thành ngay cái cổng thì để bên là biệt giải thoát, bên là xứ thanh lương. Nếu mình giữ giới trong cái phạm vi mà biệt giải thoát rồi thì luôn luôn lúc nào mình cũng là mát mẻ thanh lương, không có những cái phiền não gì mà nó đốt mình hết, nên gọi là thanh lương, ý nó vậy. Chư tỳ kheo cộng tập tại nhất xứ, hay là các tỳ kheo đều là chung nhóm ở nơi một chỗ, cộng tập là đều nhóm họp lại ở nơi một chỗ, đương ưng đế thính thiện tư niệm chi, hay là các tỳ kheo tụ tập là một chỗ rồi nên lắng nghe. Đế thính là để tâm mà lắng nghe, khéo mà suy nghĩ đó. Đây là cái sự nhắc nhở của cái gì mà thuyết giới. Nếu các ngài mà tập hợp ở trong này nghe giới thì phải lắng tâm à, thì mới để ý tới đó là Bồ Tát rồi, không có ngồi đó để lần chuỗi nha. Ngồi đó để mà ngồi thiền không được. Cái ngày thường thì không thiền, không ngồi thiền, không lần chuỗi, mà vô tới đó cái lần chuỗi người ta cười, mình cầm chuỗi lên mình lần, tới nó người đó chưa học luật. Tại vì cái giờ này giờ không có niệm Phật, không có ngồi thiền nữa, mà giờ này tụng giới lắng nghe tư duy, tư niệm mà đế thính nghe. Tại sao mình bắt buộc phải nghe như vậy? Có hai điều. Điều thứ nhất, mình nghe như vậy là mình nghiệm lại, xét kỹ lại trong nửa tháng đầu những cái giới mà đọc lên 13 pháp tăng tàng, 4 ba la di hay là 30 pháp xả đọa như vậy, mình có phạm hay không? Nếu không phạm, cố gắng để mình giữ cho tăng trưởng. Còn nếu phạm thì coi như mà ra chúng sám hối. Nếu điều không phạm thì im lặng. Thế là nếu mình không có tư duy, mình nghe, mình nhớ lại những cái nửa tháng qua làm sao mình thấy được. Đó là cái điều mà tối ưu quan trọng về cái khi mà Bồ Tát, chứ không thôi lên trở nên mà lần chuỗi ngồi lên diêm cái đó là nó mình là ta nói mình người chưa học luật, chưa biết. Trong này mới lắng nghe mà suy nghĩ kỹ, nhựa hữu phạm giả ưng sám hối, vô phạm giả mặc nhiên. Nếu mà mình thấy có phạm thì nên sám hối, nếu không phạm thì im lặng ha, mặc nhiên là im lặng. Rồi ta nói thêm, mặc nhiên cố tri chư đại đức thanh tịnh, là nếu mình im lặng như vậy thì mình biết là mình thanh tịnh. Ta hỏi trong nay nếu mà có lỗi thì phát lò sám hối, còn không phạm thì im lặng. Mình im lặng như vậy biết mình là thanh tịnh. Còn nếu mình không thanh tịnh mà im lặng thì người ta kết tội, mình cố nói dối, cố giọng ngữ. Ai nhớ ha, mà cái này ha, thầy thấy thầy là cả 40 mấy 50 năm rồi Bồ Tát nha, bao nhiêu lần Bồ Tát rồi mà chưa thấy ai mà nó phát lò chỗ này đó. Ta hỏi như vậy im lặng à, hoặc giả là 13 pháp tăng tàng là tôi đã đọc qua như vậy rồi, thấy trong đại đức nào thấy có lỗi rồi ra chúng sám hối, nếu không phò lò mà im lặng mà không thấy ai sám hối, rồi đó tới giờ không ai phát lò, thành rốt cuộc rồi các vị tổ mới là sao thâu rầm Bồ Tát như vậy thôi, 14 rồi sám hối cho rồi, chứ đâu có ai phát lò đâu mà để nói tội. Thành ra này khó lắm nha. Đó giờ mà trong luật cũng có nói thêm á, nếu mà ngay lúc đó mình xét mình thấy mình có tội thì sao, thì mình nếu mà phát lò giữa chúng thì sợ động chúng và nó mất thời giờ chúng, thì trong luật cũng cho phép gì, cho phép là mình nói người kế bên là mình phạm cái điều đó, nhưng bây giờ thôi để nói cho thầy biết đặng ra sao rồi tôi sẽ sám hối. Chứ nếu mà sám hối bây giờ nó trở ngại chúng nó ồn ào thì được, còn này mình im lặng như vậy mình cho qua thì cái đó mình tội nói dối, cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là Phật nói nếu mình im lặng như vậy mình có tâm sám hối mà không có người nào ngồi gần để mình thưa được, mình nhờ được á, thì cái phát nguyện trong cái tâm mình sau đó rồi mình sẽ phát lò sám hối sau cái cuộc Bồ Tát này thì có đó được, mà không có lạc vào trong cái cố mà nói dối. Cái đoạn sau nhựa hữu tha vấn giả tức ưng như thật đáp, nếu mà có người khác mà hỏi thì cũng nên đáp như vậy, như thật mà đáp, như thật lòng mình không có phạm thì nó là phạm, không phạm mà có phạm nữa phạm, như thật đáp. Như thị chư tỳ kheo tại ư chúng trung nãi chí tam vấn, mà như vậy á, các tỳ kheo ở nơi trong chúng ức niệm hữu tội, ba lần hỏi như vậy mình nhớ nghĩ lại mà có tội, bất phát lò giả đắc cố vọng ngữ tội. Ta không hỏi một lần nhưng ba lần cho mình suy xét kỹ như vậy, nếu nhớ nghĩ có tội mà chẳng phát lò thì mắc cái tội cố nói dối, cố giọng ngữ. Phật thuyết cố giọng ngữ thị chướng đạo pháp, Phật dạy rằng nếu mà cố nói dối như vậy là chướng ngăn trên cái đạo pháp này, ngăn trên cái pháp mà mình tiến trên cái đường giải thoát. Bị tỳ kheo tự ức tri hữu tội, dục cầu thanh tịnh giả đương sám hối, sám hối tắc an lạc. Các tỳ kheo kia tự nhớ nghĩ biết mình có tội mà người đó muốn cầu cái sự thanh tịnh thì nên sám hối, sám hối thì được an lạc, được an vui. Thì cái sám hối này đôi khi cái này là áp dụng cho hàng tỳ kheo có tàm quý, đại chúng nhớ hay là trong cái tỳ kheo có tới là 8 cái loại tỳ kheo, trong luật có đưa ra là 8 loại tỳ kheo, mà có loại tỳ kheo vô tàm quý, có tỳ kheo tàm quý, có tỳ kheo chân thật, có tỳ kheo nhụ dương. Nhụ dương là cái tỳ kheo mà không phạm giới mà không biết gì hết. Có tỳ kheo tàm quý là cái phạm lỗi mà không có hổ thẹn ăn năn. Cái tỳ kheo tàm quý, tàm quý nó có 2 trường hợp. Một là hổ thẹn nên mình không bao giờ làm những điều sai trái trong lời Phật dạy. Thứ hai nữa là mình hổ thẹn khi lỡ lầm mình phát lò sám hối. Rồi tỳ kheo chân thật, kêu mình chân thật tỳ kheo là tỳ kheo thật lòng. Đó là những cái tỳ kheo mà là chân chánh để mà hướng đến đạo. Thì ở trong này nếu mình hổ thẹn như vậy là cái trường hợp này thầy cũng gặp rất nhiều nha. Có những vị mà lỡ phạm, trừ Ba La Di, Ba La Di thì không bàn tới nữa, Tại vì cái việc mà nó ba la di thì nó đứt đầu rồi. Mà đứt đầu thì bàn thêm thì không có việc gì mà đáng bàn á. Nó cái người mà nó đứt đầu rồi, nó cách là phải để đi đi coi ngày coi giờ, mua hòm mua rương làm đám thôi, chứ không có cách nào mà chạy thầy chạy thuốc rồi là giới thiệu bác sĩ nào giỏi, nó không có. Không có cách nào, chỉ một đường duy nhất là tìm cách để mai táng thôi. Nó chứ đâu có cách nào, nó là ba la di thì không nói nữa. Mà ba la di thì nó không có sám hối hay là không có cách nào nữa, đại chúng nhớ nha. Tại vì cái đó là ta nó cực ác rồi, nó cực ác thì không có ác nào mà hơn, dùng chữ cực rồi là cuối cùng rồi, không có gì mà thêm nữa. Nó là biên tội rồi bỏ ngoài. Tại vì cái ba la di ca nó có tám nghĩa, nào cực ác, nào đoạn đầu, nào đoạn phụ xứ, nào là thối một, nào là biên tội vân vân những cái đó. Như bữa hổm có ông thầy kia, ổng là ổng giấu ông trộm con triệu, mà ổng nói là vậy là con phạm ba la di không? Nếu phạm ba la di thì không còn nói gì nữa. Nếu mà vị mà kết tội ba la di là thôi hết nói rồi, để cho con xin sám hối này kia là không có cái thuốc là mà chữa chạy nữa. Đó là ba la di. Thành đây là ta nói trường hợp là mà sám hối ăn năn này kia là đó là từ cái pháp tăng tàn trở về sau. Tại như ba la di là cái bình nó đập bể rồi thì đâu có cái vấn đề gì nữa mà để nói nữa, đâu có đựng một cái gì thêm nữa được. Còn nó mới nó nứt rồi mới nó trét mình là ra lại, hoặc giả nó mẻ một miếng thì mình là tìm cho nó lành mà thôi. Muốn cầu thanh tịnh thì được, nên sám hối được ăn năn. Rồi gần đây mấy năm nay á, thì thầy cũng có chứng kiến rất nhiều những vị tỳ kheo mà lỡ phạm, nhất là trên cái phương diện tăng tàng. Mà cái lỡ phạm tăng tàng này thì không ngoài là bốn giới đầu. Những cái giới sau thời này thì không có ai mà sám hối bằng vậy. Ví dụ như là sám hối vấn đề mai mối thì cái đó cũng ít lắm, không có nữa. Hay sám hối ở cái nhà lớn, sám hối với phá tăng, hay sám hối với cứng đầu, hay sám hối ô thay gia hành, hay là sám hối mà là mình ghét người kia phạm tội ba la di nó xấu không, không có. Mà hoàn toàn thầy nghe sám hối về tăng tàng. Tăng tàng thứ nhất là
lòng âm xúc tinh, hay là thứ hai là xúc chạm thân người nữ vân vân. Cái đó là cái rất nhiều, mà cái đó là thầy ở đây đã thực hành rất nhiều. Cái số mà hàng tỳ kheo đến mà xin xuất tội tăng tàng có nhiều. Mà xuất tội tăng tàng này thì phải đặc biệt về cái mà sám hối cái tội của Đức Phật, có nói là phải là nêu cái tội danh và tội chủng nha. Nó tội danh tội chủng phải nói ra giữa tăng là cái tên tội và cái chủng loại của tội. Đó là tội danh. Ví dụ như là mình xúc chạm thân người nữ thì phải là phát lầu giữa tăng là con đã nắm tay cái người nữ kia, xúc chạm thân người nữ, cái đó là tội danh. Mà thuộc phạm về cái tăng tàng là cái tội chủng, chủng loại cái tăng tàng, phải bắt buộc Đức Phật, chứ không có thể giấu được. Lừa giữa mà phát lầu giữa chúng như vậy thì phải nói rõ là mình phạm cái gì trong đó, chứ không thể là nói ra mắc cỡ quá, nói ra cái thể diện của mình mà nói cái đó rõ ràng như vậy đó, nó ngại. Thì cái điều này thầy cũng nói nhiều, khi mình phát lộ như vậy thật tâm là mình muốn cho nó hết tội, mà cái mục nhọt mà muốn cho nó lành như vậy, mình chứa những cái dơ trong đó, những máu mủ trong đó, làm sao mà cái mục nhọt nó lành được? Tại mình muốn bệnh mà nó hết bệnh như vậy thì phải là chịu đau, phải chịu cách này cách khác mà thôi. Thì cái đó cái rất quan trọng. Thành nhiều vị mà khi phát lộ rồi xuất tội rồi họ thấy rất nhẹ nhàng. Thì trong cái câu này có nói chứng minh rõ, muốn cầu thanh tịnh thì nên sám hối thì được an lạc. Thành có vị họ chứa chấp cái đó cả 1-2 năm, họ cắn rứt cách này cách khác đủ thứ khó chịu, nhưng mà khi vô giữa tăng phát lộ mà ăn năn hối cải rồi thực hành rồi thấy rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng trong đó. Cái mục nhọt mà họ đã mổ ra được rồi thì không còn làm không còn những cái chất độc trong đó làm đau đớn nữa. Thì cái đó cái rất là quan trọng nha. Mà khổ não ấy nhiều vị thì sợ vì cái thể diện nên ngài Trí Húc ngài mới rầy. Tại vì nhiều vị thì cũng đề cập đó, nó là nếu mà con phạm như vậy rồi trong cái thời gian biệt trụ thì phải cho thực hành 8 cái việc mà không mất đêm, nhớ vậy, bát sự thất dạ, Khi mà cái biệt trụ á, mình biệt trụ khi mà mình phú tàn thời gian bao lâu thì phạt cho biệt trụ thời gian bấy lâu như vậy. Ni thì có biệt trụ không? Ni nếu mà phạm tăng tràng có cho biệt trụ không? Tại vì sao mà ni không có biệt trụ? Tại vì ni không có ở riêng. Phạm biệt trụ là cho ở riêng. Ở riêng đây không phải là ở nơi không có tăng. Thành khi thời gian biệt trụ phải ở trú xứ từ 4 vị tỳ kheo trở lên, chứ 3 vị ở không được. Mà không cho ở chung với một vị tỳ kheo nào khác. Mình ở riêng mình như vậy. Mà trong cương giới có 4 vị tỳ kheo trở lên, mà cương giới có tăng đang nhắc nhở mình để mình hành trì những cái điều mà Phật dạy. Trong cái khi hành mình biệt trụ á, như 8 cái việc mà mất không mất đêm à. Sáng ngày trong cái trú xứ cương giới của mình có một vị tỳ kheo nào bách bộ, mình ra mình thưa trong cái thời gian mình biệt trụ ra mình thưa: ha, tu phạm cái giới đó như vậy, thuộc về cái nhóm nó như vậy. À, tôi làm được bao nhiêu cái ngày rồi, bây giờ còn bấy nhiêu ngày nữa. Thì phải thưa. Mình ra đường mình gặp một vị tỳ kheo nào mình cũng thưa. Mình đến chùa khác mình cũng thưa. Vị tỳ kheo nào đến đây mình cũng thưa. Rồi bệnh mình không hành được mình cũng thưa, vân vân. Bồ Tát mình cũng thưa. Thì mấy huynh đệ mà thấy là lỡ Đức Phật không bắt mình lại một cái lại nào hết á. Nhưng mà mình thưa như vậy thì cái ngã nó không còn, ngã sở nó không còn. Thì mấy cái ngã nó không còn thì cái tội nó trốn ở chỗ nào? Nó thành là thường thường mình ưa sám hối, tội tùng tâm khởi, tương tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Thì cái này rõ ràng về cái phương diện này. Nếu mình đem cái ngã của mình ra, mình giải quyết nó sạch hết rồi, không còn cái ngã nữa. Tại cái ngã mình, cái tội nó theo cái ngã của nó mà nó trốn ở trong đó. Còn mình đem cái ngã của mình ra, nó sạch hết rồi, còn cái chỗ nào tội nó trốn nữa. Thì cái đó là cái mà rất hay nha. Thành là trong cái sám hối này, bên cái thinh văn không cho phép. Có nhiều vị mà phạm rồi, nó thôi bây giờ đem ra giữa chúng như vậy rồi, còn đi học cái thể diện của con này kia nữa, thôi bây giờ để cho con một năm nữa có sám hối cũng được. Mỗi buổi khuya, mỗi buổi tối con đắp y lên chánh điện để mình sám hối bao nhiêu cũng được. Chứ để mà ra chúng thì nó kỳ lắm. Thì Ngài Trí Húc Ngài rầy, Ngài nói mới nếu tại sao vì thể diện mà mấy ông không vì cái thể diện mà giữ giới cho nó trọn vẹn đừng phạm, mà lỡ có tội phạm rồi mà vì thể diện nữa mà không dám sám hối chứ. Thì cái đó là cái rất quan trọng đối với cái ăn năn mà sám hối này. Nghe thành là khi mà nó đã sám hối thì mình muốn hết tội, đến tăng là mình hết tội. Nhưng mình bệnh mà đến bác sĩ thì luôn luôn lúc nào mình muốn hết bệnh, chứ đâu giờ đến bác sĩ mình muốn chữa bệnh đâu. Nhưng mà muốn hết bệnh như vậy phải là nghe lời bác sĩ, phải là trình bày hết những cái gì, cái bệnh của mình khó nói cũng phải nói cho bác sĩ biết, để tùy theo đó cho thuốc. Mà cho thuốc rồi mình phải tùy theo đó mình uống mới hết bệnh. Thì cái đối với tăng đây cũng vậy. Thành ấy nếu nó phạm cái tăng tàng thì ý nghĩa nó tăng là một cái vị lương y mới trị được, mới gọi là tăng tàng. Trị hết bệnh. Nếu mà phạm tăng tàng thì gặp thầy hay thuốc tốt mới làm được. Thầy hay là cái vị tăng thanh tịnh. Thuốc tốt là phải sám hối đúng pháp, không phải là trị được cái bệnh đó. Thì cái điều này là điều rất quan trọng. Thôi mình tới đây thôi. Thì kỳ sau chúng ta có thể là vô ở trong cái giới. Thì mình học có chậm chậm, nhưng mà những cái này học rất kỹ, nhất là trong cái bốn giới ba la di. Trong cái thời gian thầy dạy là bốn giới ba la di mình học rất kỹ. Tại vì sao? Vì cái giới này nếu mình học không kỹ á thì coi giờ đứt đầu như chơi. Nhớ, đứt đầu. Mà đứt đầu thì không hết nói, hết có việc gì để nói hết rồi. Mà biết cũng đứt đầu, mà không biết cũng đứt đầu. Nhớ cái này. Thành cái điều tối ưu quan trọng đối với cái bốn giới này. Thành mình không có thể mà dễ dàng được. Nhiều vị, ví dụ trong giới dâm, nam với nam cũng vẫn là phạm ba la di, chứ không phải là đối với người nữ mà phạm ba la di. Đôi khi mình không biết rồi đó, vô tình mà nó là phạm. Mà phạm thì coi như giống nhau, không thể cứu được. Đã hết giờ nữa đây. Bây giờ có câu hỏi vậy: Bồ Tát Giới Tại Gia có được quan hệ như vợ chồng không, hay giống như Bồ Tát xuất gia? Còn cái này chưa hiểu ra. Bồ Tát thì nó tại gia và tác xuất gia. Nếu mấy huynh đệ nào mà truyền Bồ Tát mà theo kinh Phạm Võng, truyền Bồ Tát Giới theo kinh Du Già, luận Du Già. Tại vì Bồ Tát Giới nó có ba loại giới Bồ Tát, là Bồ Tát Giới theo kinh Phạm Võng một nhóm, theo Bồ Tát Giới theo luận Du Già. Du Già trong đó gồm có luận Du Già, thiện giới và địa trì. Và Bồ Tát Giới theo Ưu Bà Tắc Bồ Tát Giới, nó ba nhóm giới vậy. Mà Bồ Tát Giới của thiện giới hay là Du Già hay là Phạm Võng là nói là đạo tộc thông hành giới, là người xuất gia và người tại gia đều giữ chung, chung trong 10 trọng 48 khinh. Hay là nếu mà minh đệ mà truyền Phật tử tại gia theo cái đạo tục thông hành giới này, cái giới thứ ba truyền, cái vị giới sư phải nói, phải mở ngoặt ra. Tại vì ta nói chung là cái giới thứ ba không được dâm dục. Thì nếu mà có Bồ Tát tại gia mà có thọ thì mình mở ra. Ngoài cái Bồ Tát xuất gia là không dâm dục, nhưng mà Bồ Tát tại gia là Phật chỉ chế vấn đề tà dâm. Thành là nếu mà truyền cái giới Bồ Tát tại gia theo Ưu Bà Tát là 6 trọng 28 khinh, thì cái giới thứ ba là Bồ Tát Giới về cái giới tà dâm, nếu hành dục không đúng thời gian, không đúng nơi chỗ, đều cũng phạm vấn đề mà tà dâm này, về cái giới thứ ba. Thành là Bồ Tát tại gia được được như người như ngũ giới vậy, chứ không có khác về ngũ giới. Thành là được cái vợ chồng hắn thôi. Thành mới để nhớ nha, có nhiều vị mà nó không rõ, thành những người ta có gia đình không dám thọ với Bồ Tát. Ta nói tôi còn gia đình tôi đâu dám thọ, nó không phải, hay là chỉ Bồ Tát tại gia cấm tà dâm mà thôi, chứ không có mà phải đúng thời đúng chỗ. Thì cái tà dâm của Ưu Bà Tắc này cũng vậy, là mình phải rõ cái đó để hướng dẫn. Thành là thường thường nên hướng dẫn cái Bồ Tát tại gia này là 6 trọng 28 khinh theo cái Bồ Tát mà Ưu Bà Tắc kinh Thiện Sanh thì họ giữ dễ giữ hơn. Còn nếu mà theo cái kinh Phạm Võng hay kinh Thiện Trì Địa Giới đó khó giữ. Đó là có ba nhóm giới như vậy. Thì mình nên khuyên hay mình nên phổ biến về cái 6 trọng 28 giới khinh của kinh Thiện Sanh mà thôi, chứ bên kia là họ khó giữ lắm. Cho nhớ cái điều đó. Bồ Tát là mình hiểu rộng về phần này. Bây giờ vấn đề là có hỏi về cái phần nào nữa không ạ? Có hỏi gì nữa không? Dạ không, thôi mình nghỉ ha. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận tai nguyện đoạn pháp ngôn vô lượng tai nguyện học Phật đạo vô thường tai